cũng khá nhiều, nhằm thuận tiện phân biệt nên gọi ngài là Maha Ca Diếp, tức là Đại Ca Diếp. Maha nghĩa là đại. Ẩm Quang Giả, Maha Ca Diếp cũng được gọi là Ẩm Quang. Diêu Túc Sanh Vi Giả Kim Sư, Dữ Nhất Nữ Nhân, Đồng Dĩ Kim Nghiêm Phật Tượng, Toại Cảm Thế Thế Thân Như Kim Sắc. Bản thân ngài là một người thợ kim hoàn. Có một nữ nhân đem một bức tượng Phật đến nhờ ngài thép vàng. Ngài cảm thấy đây là chuyện rất tốt, bèn chẳng lấy tiền công. Công đức do hai người cùng làm, cho nên cảm quả báo đời đời kiếp kiến thân tướng vô cùng tốt đẹp, thân như sắc vàng rồng. Kim sắc hoảng diệu thôn hồ dư sắc, danh Ẩm Quang Giả. Quang minh của ngài mạnh hơn những người khác. Giống như ban ngày chúng ta ở dưới ánh mặt trời, hết thảy các ánh đèn đều mờ mịt chẳng thấy. Đây là ý nghĩa quang minh rực rỡ vậy. Đầu Đà Giả Phạn Ngữ Thử Vân Đẩu Tẩu Hoặc Vân Đào Thải. Đẩu tẩu là trừ sạch sành sanh những trần lao trên thân. Hữu thập nhị hạnh vị nhất A Lan Nhã nhị thường khất thực nải chí thập nhị đảng tam y. Nải chí là tỉnh lược những điều ở giữa. Chúng ta thường gọi là đầu đà là khổ hạnh. Trong các đệ tử Phật, ngài khổ hạnh bậc nhất. Khi ngài xuất gia, thân thế hết sức tốt đẹp, sanh trong một gia đình phú quý, sau khi xuất gia mà có thể tu khổ hạnh, cho nên Đức Phật hết sức tán thán ngài. A Lan Nhã, Lan Nhã là chỗ nhiệt náo, A Dịch là vô. Vô nhiệt náo là nơi rất thanh tĩnh, A Lan Nhã là chốn thanh tĩnh. Nói thật ra xã hội trong quá khứ thanh tĩnh hơn xã hội hiện tại. Nhất là người xuất gia đều ở tại núi rừng, chẳng phải ở trong đô thị. Nông dân sống trong làng quê, nông dân nuôi trâu bò nhiều nhất. Tại Ấn Độ, trâu bò được mọi người rất tôn trọng. Chỗ không nghe tiếng trâu bò kêu thì cũng rất an tĩnh. A Lan Nhã lấy không nghe tiếng trâu bò kêu làm tiêu chuẩn thanh tĩnh. Hiện tại rất nhiều âm thanh hỗn tạp còn lớn hơn tiếng trâu bò kêu. Hiện nay muốn tìm một nơi yên tĩnh khá khó khăn. A Lan Nhã là trụ xứ vô cùng tĩnh, mang ý nghĩa ấy. Thứ hai là thường khất thực, mỗi ngày ra ngoài ôm bát khất thực. Thứ ba là thứ đệ khất, tức là theo thứ tự thuận khất thực từng nhà, chẳng thể khất thực nhiều hơn bảy nhà. Nếu bảy nhà đều xin không được, ngày hôm ấy chỉ đành trở về nhịn đói cả ngày để hôm sau đi xin nữa. Chẳng thể chọn nhà có tiền để đến nhà người ta khất thực ăn những món ngon hơn một chút. Nếu như vậy là quý vị có tâm phân biệt. Người ấy không có tâm phân biệt, bình đẳng khất thực dựa theo thứ tự thuận ấy. Thứ tư là nhất thực, tức là ăn một bữa trưa, quá giữa trưa, quyết định chẳng thể ăn gì khác. Hiện thời tuy nói là trì ngọ, nhưng thật ra chẳng phải là trì ngọ, mà là quá trung bất thực. Giờ ngọ là từ 11 giờ đến 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ. Giữa trưa, thời gian mỗi ngày đều khác nhau. Vào thời cổ, dùng nhật quỹ để đo lường bóng nắng, phải ăn trước giữa trưa. Nếu gặp hôm trời âm u thì không có cách nào hết. Trước kia cũng không có đồng hồ, dẫu có đồng hồ cũng chẳng chuẩn xác. Hiện thời thuận tiện hơn trước kia. Hiện nay có lịch thiên văn hàng ngày ghi chép thời gian đúng giữa trưa là mấy giờ, mấy phút, mấy giây rất rõ ràng. Sau giữa trưa chỉ có thể uống nước. Theo giới luật, thứ nào không trầm lắng thì có thể uống được. Nước chẳng trầm lắng, mật ong, mật đường chẳng trầm lắng. Sữa đậu nành, nước trái cây có thể trầm lắng. Phàm những thứ gì có thể trầm lắng đều chẳng được ăn. Hiện thời chúng ta thấy rất nhiều người trì ngọ, nhưng buổi chiều trái cây cũng ăn, sữa bò, sữa đậu nành chẳng cần phải nói nữa. Uống một chén sữa, sữa bò có thể trầm lắng, nói theo giới luật hoàn toàn là phá trai, công đức trì ngọ hoàn toàn bị phá hoại. Thứ năm là tiết lượng thực, tức là người ấy ăn có hạn lượng, tuyệt đối chẳng phải dùng thức ăn ba bữa lại để ăn hết trong một bữa. Người ấy sợ đói, đặc biệt ăn nhiều một chút, như vậy là không được, trật rồi. Chúng ta cũng thấy nhiều người trì ngọ, ngày nào chẳng trì ngọ sẽ ăn ít, ngày nào trì ngọ, bữa trưa ăn cơm đặc biệt nhiều. Làm theo kiểu đó sẽ phá hỏng hệ thống tiêu hóa. Nói thật ra, tu hành không cần làm theo cách như vậy, chẳng phải là nói không ăn thứ gì bèn có thể thành đạo. Không ăn gì thì rắn ngủ suốt mấy tháng mùa đông chẳng ăn gì. Quý vị có thể bằng chúng hay không? Chẳng sánh bằng, chúng cũng chẳng thể thành đạo. Vì vậy, nhất định phải hiểu đạo lý của rất nhiều chế định, nghi quy trong kinh Phật. Vì thuở Đức Phật tại thế, thói quen sinh hoạt của người xuất gia ngoại đạo đều là đi khất thực bên ngoài. Nếu đệ tử Phật không đi khất thực, người ta sẽ xì xầm. Nói Phật chẳng phải là người tu đạo, chẳng có cách nào, chỉ đành đi khất thực bên ngoài. Quá giữa trưa không ăn là vào thời đại xưa kia, những đệ tử thường tùy của Phật quá nữa đều tịnh tọa tu định ở đấy, tâm các ngài đều thanh tĩnh, thứ gì cũng đều không có, ba y một bát, thứ gì cũng đều buông xuống, tâm các ngài thanh tĩnh. Người hiện tại chúng ta phiền não quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều. Nếu quý vị tu mỗi ngày chỉ ăn bữa trưa, chẳng thể nào không sanh bệnh. Vì sao? Nói thật ra, thân thể này là một bộ máy. Sở dĩ máy móc có thể vận hành thì phải được bổ sung năng lượng. Bổ sung chẳng đủ, máy móc phải tổn hại, chẳng hạn như xe hơi, đổ không đủ xăng. Nếu quý vị chạy với tốc độ cao, xe chẳng thể nào không hỏng, chẳng thể nào không bị trục trặc. Thân thể chúng ta là một cỗ máy. Ẩm thực, dinh dưỡng là năng lượng. Đến lúc thì quý vị phải cung cấp đầy đủ cho nó mới được. Nó mới có tinh thần, mới có thể làm việc. Vì sao đệ tử Phật mỗi ngày ăn một bữa là đủ? Chúng ta ăn ba bữa vẫn không đủ, vẫn phải ăn nhẹ trước khi ngủ. Nguyên nhân là vì máy móc của họ ít hao xăng. Máy móc của ta tốn xăng, chẳng có cách nào, chẳng thể so sánh. Mọi người phải hiểu năng lượng tiêu hao ở chỗ nào. Tiêu hao nơi vọng niệm. Quý vị vọng tưởng càng nhiều, tiêu hao năng lượng càng lắm. Thuở trước, người xuất gia không có vọng tưởng, chẳng phan duyên. Suốt ngày từ sáng đến tối chẳng suy tưởng, chỉ có nhập định. Do vậy, tiêu hao năng lượng ít. Chứng đắc quả A-la-hán, 7 ngày ăn một bữa. Ngài ở trong định tiêu hao càng ít. Khi nói Bích Chi Phật nửa tháng đi khất thực một lần, nửa tháng ăn một bữa, công phu định lực càng sâu, tiêu hao năng lượng càng ít. Ngày ăn một bữa là đủ dinh dưỡng, nửa tháng ăn thêm một lần nữa là đủ. Chúng ta không được, vọng niệm quá nhiều, chẳng chịu tăng thêm năng lượng cho cơ thể. Chẳng phải là quý vị tự chuốc phiền ư? Do vậy, mọi người phải hiểu rõ đạo lý này. Chắc chắn chẳng phải là chuyện giữ thể diện, chẳng phải là chuyện làm cho dễ coi, mà tùy thuộc chúng ta có sức để làm được hay không. Chớ nên miễn cưỡng. Do vậy, chúng ta phải học ăn có hạn lượng, đó là đúng. Cổ nhân Trung Quốc nói về đạo dưỡng sinh. Buổi sáng phải ăn ngon miệng, buổi trưa ăn no, buổi tối ăn ít. Rất hợp lý, giúp cho dưỡng sinh trên phương diện ẩm thực. Nhưng đích xác là lượng ẩm thực tỷ lệ thuận với ý niệm của chính mình. Ý niệm của chúng ta càng thanh tĩnh, niệm càng thanh tĩnh càng ăn ít. Đó là đạo lý tự nhiên. Vì thế, người tu hạnh đầu đà cũng ăn uống có chừng mực, chẳng phải là ăn một bữa rồi ăn đặc biệt nhiều. Thứ sáu là quá trung bất ẩm tương. Phàm là những thứ tương, tức các thức uống có vật chất trầm lắng cũng chẳng ăn. Người trì ngọ khi quá ngọ tối đa là uống nước, có thể uống chút nước đường, quyết định chẳng uống những thứ trầm lắng. Thứ bảy là trước phấn tảo y. Vì sao y phục người ấy mặc gọi là phấn tảo y? Đó là y phục cũ rách của người khác dứt bỏ, chẳng cần đến nữa, người ấy nhặt nhạnh. Loại bỏ những chỗ hư nát, giữ lại những chỗ còn tốt, gom góp lại được nhiều, từng mảnh một. Kasa là do từng mảnh chăm lại thành. Hiện thời mua một tấm vải, cắt dụng ra, may lại, đã sai ý nghĩa mất rồi. Nếu Phật tại thế, trông thấy, phải mắng người ấy chẳng biết tiếc phước. Phước điền y của người xuất gia làm theo cách đó là chuyện bất đắc dĩ. Quý vị nhặt nhạnh chất liệu vải dốc khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Sau khi may xong đem nhuộm màu để chẳng đến nỗi 5-6 màu. Mặc áo nhiễm sắc, quý vị phải hiểu phương thức sống trước đây là như vậy, khác với hiện thời. Tấm y hiện thời may theo cách đó chỉ mang tính chất kỷ niệm mà thôi. Chứ trước kia thì không thể, nhất định phải nhặt nhạnh những rẻo dãi bên ngoài ghép lại.